Ý bà coi, như bà tính gả con nhỏ lấy chồng á, thì ông Kinh dắt thầy qua chơi đặng coi mắt.
Dạ, vậy để từ từ cũng được mà bà. Ủa mà có phải cái người bà nói là cái bà chủ mà cho xồi hai lần rồi bữa hôm trước mời đi ăn dỗ phải không?
Phải đó, bà đó đó.
Ủa, như vậy không lẽ bà có cái ý gì rồi, cho nên bà tới bao giờ làm quen với má tôi rồi mời ăn dỗ phải không?
Không có ý gì đâu thầy Thông. Tôi quen với bà lâu rồi, mà tôi không dè bà có con gái út. Lần đầu á, tôi với bà chị qua thăm, tôi không thấy con nhỏ đó. Cái bữa đám dỗ nó ra hầu trầu nước rồi tôi mới hay đó chứ.
Bà Hương Văn thấy bà Kinh tráo trở nhanh quá thì bà cũng mỉm cười. Vĩnh Xuân lúc này không nói gì nữa, vối tay lấy cây đờn kìm ra mà đờn, không nói tới chuyện cưới vợ nữa. Tuy vậy mà bà Kinh và bà Hương Văn thấy mưu kế của mình 10 phần đã có mồi thắng lợi tới 6-7 phần rồi, cho nên hai bà vui vẻ nằm nghe đờn, thầm tính mỗi bữa nói thêm một chút thì không sớm muộn thế nào cũng thành công mà thôi. Còn riêng ông Kinh thì ông làm bộ như người trung lập, ông lý luận theo sách mà thôi chứ không nài ép, để cho Vĩnh Xuân tin bụng của ông thành thật. Nhưng đâu có ai biết là ông cũng a dua với hai bà để bắt Xuân lập gia đình, nếm mùi phú quý vinh qua với thiên hạ. Mấy bữa hôm sau, Vĩnh Xuân đi làm về, ăn cơm rồi thì không khải đờn mà không làm thơ, cứ ngồi tại bàn viết, nhìn bút tích của Cúc Hương với gương mặt buồn hiu. Mà hễ Vĩnh Xuân thấy mẹ đi vô, đi ra, với mái tóc đã bạc hết phân nửa, răng bây giờ cũng rụng một mớ rồi, cho nên Vĩnh Xuân nhớ lời mẹ than thở, hễ tuyệt tự thì mồ quang mã lạnh, trong lòng của chàng vô cùng chua xót ngậm ngùi. Chữ hiếu nặng hơn chữ tình, thật quả như vậy. Đến bữa thứ năm tuần đó, lúc ngồi ăn cơm trưa với mẹ, Vĩnh Xuân thấy mẹ buồn hiu, chịu không nổi, cho nên thình lình lên tiếng nói với mẹ mình. Má muốn cưới vợ cho con thì má cứ kiếm đi. Má chịu chỗ nào thì con chịu chỗ đó, con không có chọn lựa gì đâu. Bà Hương Văn đang kiếm cách mà dụ dỗ con cưới vợ, tình cờ nghe con nói xuôi thuận dễ dàng như vậy thì bà vui lắm. Nhìn con với nét mặt thân yêu, vừa cười vừa lên tiếng nói.
Con bằng lòng cưới vợ thì má vui lắm. Trong đời má chỉ còn mong ước có bấy nhiêu đó thôi. Con kiếm vợ đặng kiếm cho má vài đứa cháu nội. Con chịu thì để má cậy bà Minh, bà Kinh, bà dò hỏi coi có chỗ nào rồi má sẽ coi. Con thủ tiếc với con Cúc Hương đã 8 năm rồi. Má nghĩ như vậy cũng đủ. Huống chi khi con thi đậu, nó từ biệt con, nó có biểu con phải cưới vợ. Con dụ dự cho tới 5 năm, không nỡ phụ tình bội nghĩa với nó, thì nó đã biết lòng dạ của con rồi. Có gì đâu mà con ngại.
Vĩnh Xuân vì thương mẹ cho nên đã đồng ý cưới vợ, nhưng trong lòng thật ra không ham muốn chút nào hết, bởi vậy chỉ lặng thinh không trả lời. Dường như cái chữ hiếu nó bắt buộc Vĩnh Xuân phải liều nhắm mắt đưa chân, cho nên không cần nói nhiều nữa. Đến xế chiều, Vĩnh Xuân với ông Kinh đi làm việc rồi thì bà Hương Văn mới lật đật đi báo tin cho bà Kinh hay. Hai người vô cùng mừng rỡ. Bà Kinh nói để bà cho ông Kinh biết để chủ nhật rủ Vĩnh Xuân qua chợ cũ chơi mà coi mắt con gái của bà chủ thiệu. Chiều thứ sáu đi làm về dọc đường, ông Kinh mới lên tiếng rủ Vĩnh Xuân sáng chủ nhật đi qua phía chợ cũ để xem vườn tược chơi. Vĩnh Xuân nghi là ông Kinh có ý muốn dẫn mình đi coi vợ, nhưng bây giờ đã liều nhắm mắt đưa chân cho mẹ vui lòng, cho nên cũng đồng ý gật đầu, không ái ngại gì hết. Bà Kinh ngồi xe kéo qua báo tin cho bà chủ thiệu hay trước. Rồi đến ngày sáng chủ nhật, sau khi ăn điểm tâm, ông Kinh và Vĩnh Xuân mới thay đồ, kêu hai chiếc xe kéo, mỗi người ngồi một chiếc mà đi. Tới nhà bà chủ thiệu, ông Kinh biểu người kéo xe quẹo vô trong sân. Lúc đó Ba Khai là con trai lớn của bà chủ thiệu, mặc áo dài đang đợi sẵn trong nhà, Vừa thấy hai chiếc xe kéo ngừng lại thì cậu vội vã bước ra chào khách và mời vào ngồi cái bàn mặt tròn cẩn ốc xà cừ, chân tiện thật là khéo. Bàn để giữa có 6 cái ghế xếp chung quanh. Bà chủ thiệu đang ngồi trong bộ ván phía trong. Bà thủng thẳng bước ra và chào khách, hỏi thăm sức khỏe của bà Kinh và bà Hương Văn. Nghe nói, bà nói là nghe danh thầy Thông đã lâu rồi, bữa hôm nay mới được gặp mặt. Bà kêu người nhà mau mau bưng trà ra để đãi khách. Bà vui vẻ, nói cười, bước lại cái ghế để giữa gốc cột, ngồi để hầu chuyện với khách. Còn ba Khai thì đi vô trong một lát, thấy Cẩm Nhung mặc bộ đồ lụa trắng bưng một cái kỷ trà ra để trên bàn, chắp tay xá ông Kinh và Vĩnh Xuân, rồi quay trở vô trong. Ba Khai mới xách bình ra rót. Bà chủ mời khách uống trà để giải khát. Ông Kinh hỏi bà chủ được mấy người con, vườn của bà được bao nhiêu sào, bao nhiêu mẫu, và lúc này dừa có lên giá hay không. Vĩnh Xuân thì ngồi ngó trong nhà, lẳng lặng không nói tiếng nào hết. Ông Kinh tỏ ý muốn đi xem vườn, bà Khai mới dắt hai người khách ra sân để xem qua, xem kiển, rồi đi thẳng vô phía sau cho thấy vườn tược, xem chơi một chút rồi khách trở vô nhà từ giả bà chủ để ra về. Tuy là Vĩnh Xuân đã có nghe mẹ mình trầm trồ, khen con gái của bà chủ thiệu, rồi khen nhà của bà lớn, đồ đạc tốt, vườn tược mênh mông, nhưng không ngờ là bà giàu tới mức như vậy. Bởi vậy, về dọc đường, thầy cứ mỉm cười, thầy nghĩ không thể nào làm con rể một nhà giàu như vậy được. Về tới nhà thay đồ xong, vợ chồng ông Kinh mới lại nói chuyện chơi với mẹ con của Vĩnh Xuân. Lúc đó, bà Kinh mới pha lửng lên tiếng hỏi Vĩnh Xuân.
Ông Kinh dắt thầy qua nhà bà chủ thiệu chơi. Nghe nói bà chủ có cho con gái của bà ra chào, phải không thầy?
Dạ, thưa có.
Nếu vậy thì bà muốn gả con chứ gì. Thầy đi chơi mà bà muốn thì coi con bà, nên bà mới cho ra chào. À, sao? À, thầy coi cô đó có được hay không thầy Thông? Bà đã cho coi rồi, nếu thầy chịu thì tôi làm mai, chắc bà gả đó.
Tôi thấy cô bộ không được bà. Lúc đó bà Hương Văn với vợ chồng ông Kinh nghe Vĩnh Xuân nói như vậy thì nhìn nhau ngạc nhiên, bối rối. Bà Kinh chưa chịu thua cho nên bà lên tiếng hỏi.
Ủa, thầy Thông coi không được về chỗ nào? Đâu thầy nói thử nghe coi cơ thầy.
Tôi thấy cô đó đẹp quá, mà tuổi thì nhỏ hơn tôi nhiều nữa.
Trời đất ơi, người ta đi coi vợ, nếu có chê là chê xấu. Thầy coi vợ, thầy thấy đẹp mà thầy lại chê. Cái đó thiệt là lạ đời à. Còn nhỏ tuổi hơn thầy. Cái đó mà có chê, tôi nghĩ đàn gái họ chê. Chứ thầy chê nổi gì. Tại thuở nay thầy không tính cưới vợ, nên thầy chưa nghĩ tới chuyện vợ chồng. Đàn bà mau già hơn đàn ông lắm. Nếu cưới vợ mà tuổi chồng vợ sắp xỉ với nhau, người vợ đẻ vài lứa rồi coi già hơn chồng nhiều lắm. Vậy con Cẩm Nhung nó nhỏ hơn thầy 8 tuổi. Trong ít năm đây, vợ chồng sẽ vừa với nhau. Nó khỏi già trước thầy chứ có hại gì đâu.
Má tôi đó muốn tôi cưới vợ để má tôi có cháu nội. Vậy thì tôi đâu có cần phải kiếm vợ đẹp mà cưới làm gì. Người ta nói là hữu nhan sắc, hữu ác đức. Tôi sợ cái sắc năng nó sẽ bại đức cho nên tôi cũng hơi ngán. Còn chuyện này nữa, bà chủ đó, bà giàu quá, còn tôi là, nhà tôi nó nghèo như vậy, hai bên làm sao xứng với nhau được?
Nếu họ biết thầy nghèo mà họ chịu gả, thì thầy sợ gì mà không dám cưới chứ?
Tôi thấy người giàu đó họ hay kiêu căng lắm bà. Họ kể ruộng vườn tiền bạc chứ họ đâu có kể gì về cái chuyện mà đạo đức hay là tài năng gì đâu. Mà cho dù họ không có khinh tôi đi nữa đó, thì có thể họ sẽ khinh má tôi. Tôi nói thiệt, nếu mà họ cũng khinh khi má tôi đó thì tôi không thể nào tôi chịu được đâu.
Ấy, bà chủ biết điều lắm con à. Má qua nhà chơi 2 lần, bà kính trọng má chứ có khi đâu. Mấy người con của bà cũng vậy. Nhà đó là nhà chơn chất lễ nghĩa mà con.
Tôi thấy cưới vợ nên lựa nhà phúc đức. Ở đây thì ai cũng biết nhà của bà chủ Thiệu là nhà giàu từ trước tới giờ. Giàu từ lớp ông bà chứ không phải mới giàu đây đâu mà mình sợ di phú bất nhân. Mà vợ chồng là cái đạo của người quân tử. Cưới chủ ý để nối nghiệp tông môn, chứ không phải để mà chia ruộng vườn vàng bạc. Bởi vậy cưới vợ nhà giàu hay là nhà nghèo nó không có phải là vấn đề. Có khi nghèo mà tử tế, còn giàu thì lại không ra gì. Rồi nhiều khi ngược lại cũng có. Vậy thì thầy Thông đừng có dội khen chê dội. Cứ để cho chị Hương Văn với bà nhà tôi dò dẫm lại. Coi như nếu mà thiệt bà chủ bà mến tài mến đức của thầy mà bà muốn gả con thì thầy nên đồng ý. Chứ cũng đừng có nên là chê giàu, chê đẹp gì hết trơn á. Mà thêm một điều nữa, nếu gả đó thì phải để cho mình tùy tiện. Làm lễ cưới thì cũng đừng có nên làm eo làm sách quá. Đòi đủ lục lễ, đòi trâu khiên rượu ché hay là heo củi triệu đồng thì làm sao mà lo được. Nếu mà bà làm khó đó thì lúc đó là mình để bà kiếm ai khác, bà gả thì bà gả đi, mình đừng có thèm tính tới nữa.
Dạ đúng vậy, nếu mà làm khó thì chắc tôi rút lui thôi.
Ừ, nhà tôi thì chật hẹp quá, nếu làm rình rang thì có chỗ đâu cho khách ngồi. Ừ, không gả thì thôi, còn thương nên chịu gả đó thì phải chế giảm chứ. Chị đừng lo, tôi biết làm mai mà, bữa nào chị qua nói chuyện làm xui công khai đi. Thấy bà chủ bà chịu gả đó thì cứ để cho tôi nói chuyện với bà, tôi sẽ làm dễ dàng cho cả đôi bên.
Công việc bàn tính xong rồi ai cũng yên lòng, ông Kinh mới rủ Vĩnh Xuân lại nhà của ông để hòa đờn chơi. Còn riêng hai bà thì ngồi to nhỏ bàn tiếp cái câu chuyện hôn nhân. Cả hai đều vui vẻ thấy là cuối cùng Vĩnh Xuân đã chịu cưới vợ mà lại được vợ giàu và đẹp. Xế bữa hôm sau, hai bà mới kêu xe qua nhà của bà chủ Thiệu. Bà Kinh mở đầu cho bà Hương Văn chính thức đưa ra lời cầu hôn và bà chủ đồng ý chịu gả. Bà Hương Văn nói nhà đơn chiếc chật hẹp, xin bà chủ thương tình giảm bớt hôn lễ làm cho thật giản tiện. Bà chủ nói là bà gả Cẩm Nhung cho Vĩnh Xuân là vì mẹ con của bà ái mộ tài đức của Vĩnh Xuân, bởi vậy bà cũng không tính đi nhiều lễ mà cũng không muốn đòi nữ trang. Nếu đàn trai nhờ vợ chồng ông Kinh làm mai, đàn trai muốn làm sao cho thuận tiện thì cứ nói thật cho bà Mai biết, để bà Mai nói lại với bà rồi bà sẽ bàn tính. Chiều ông Kinh với Vĩnh Xuân đi làm về, bà Kinh liền cho biết tin, hồi xế hai bà qua nói chuyện làm xuôi, thì bà chủ đã chịu gả và hứa làm hôn lễ cho thật giản tiện. Đàn trai muốn làm sao thì cứ nói cho bà Mai biết để bà bàn với bên đàn gái. Ăn cơm tối xong rồi vợ chồng ông Kinh mới mời mẹ con của Vĩnh Xuân lại uống trà để bàn việc cưới hỏi. Ông Kinh nói theo từ xưa đến giờ, nhà tử tế cưới gả phải đi đủ lục lễ. Bây giờ người ta tiết giảm lại còn có lễ hỏi và lễ cưới mà thôi. Mà ông nghĩ lễ hỏi cũng không ít gì, cho nên bây giờ đi một cái lễ cầu thân. Họ đàn trai đi 5-3 người vậy thôi. Đó là cái lễ báo cáo trai với gái đã hứa hôn rồi, để người khác không còn gấm ghé cầu hôn nữa. Lễ đó thì đi trầu mâm, rượu ve, mà đàn gái thì lo sắm giùm trầu rượu sẵn trong nhà cũng được. Nhưng đàn trai phải đi rượu trà, bánh trái ít nhất là 4 mâm, với một đôi hoa tai như mua cái hoa cho con gái. Lễ này rồi dâu với rể được phép gọi cha mẹ hai bên là cha mẹ. Từ đó cho đến ngày lễ làm đám cưới, chàng rể phải đến thăm viếng bên vợ, gọi là làm rể mấy ngày, đến một lần tùy theo bên phía đàn gái định đoạt. Vĩnh Xuân hỏi nếu mà đi một đôi hoa tai thì phải tốn bao nhiêu tiền. Bà Kinh nói là việc đó để bà với bà Hương Văn lo liệu mà mua, Vĩnh Xuân không cần phải lo. Còn lễ cưới thì ông Kinh nói cũng phải đi bánh trái trà rượu với mâm trầu, đàn gái xây giùm trước cũng được, nhưng mà phải đi cho cô dâu một mớ áo với một đôi vàng. Bà Kinh mới nói là lễ vật vàng và áo cũng để bà và bà Hương Văn lo cho. Bây giờ thì ông Kinh mới hỏi Vĩnh Xuân, đám cưới thì phải mời khách nhóm họ đãi ăn trước hay là rước dâu về rồi tối mới đãi tiệc. Vĩnh Xuân nói là ở một căn phố quá nhỏ chật hẹp, nhóm họ và đãi tiệc có chỗ đâu mà cho khách nghỉ. Nếu lựa mời nhóm 5-3 người thì người khác phiền, còn mời đãi ngoài hành lang thì rùm beng quá, sợ người ta dị nghị. Huống chi đám cưới là cái lễ của gia đình, vậy lễ cầu thân cũng như lễ cưới, chỉ mời ít người thân thiết đi họ giùm thôi, không nhóm họ, không đãi tiệc. Thầy sẽ mướn in thiệp, gửi báo tin cho mấy ông mấy thầy các sở biết, ngày nào thầy kết hôn với ai, ở đâu vậy thôi, chứ không có mời dự tiệc. Ông Kinh hiểu ý Vĩnh Xuân mới tính gọn như vậy. Lễ cầu thân thì đi 6 người, gồm có chàng rể, bà xuôi trai, vợ chồng ông Mai, mời thêm ông bà quấn trai nữa thì đủ. Họ qua đàn gái làm lễ rồi ăn bánh uống nước về cũng được. Bởi vì hai nhà gần nhau quá, nhà nào đãi cơm thì đãi một nhà mà thôi, chứ mời bên ăn bên kia không lẽ về bên này lại ăn nữa. Vậy bà Mai nên nói với bên xuôi gái sẵn có nhà rộng, thì đàn gái lãnh đãi hai họ luôn, tới chừng rước dâu về đàn trai thì chỉ ăn bánh uống nước trà hoặc là rượu mà thôi. Vĩnh Xuân khen cách của ông Kinh bài gọn ghẽ lại im thấm cho nên đồng ý làm như vậy. Bà Kinh lãnh thương thuyết với bà xuôi gái để hai bên thỏa thuận với nhau. Bà chủ thiệu ái mộ Vĩnh Xuân, quyết gả Cẩm Nhung cho thầy cho nên bà Kinh làm mai cách nào bà cũng vui lòng chịu hết. Tháng sau đi lễ cầu thân, bà Hương Văn sắm 4 quả rượu và bánh trái mà thôi. Bà chủ lãnh xây mâm trầu và lén đưa cho bà Kinh một đôi bông tai nhận hột xoàn để đi lễ, khỏi cần mua tốn tiền. Bà lại xin cho họ đàn trai qua làm lễ xong, bà đãi ăn một tiệc rồi sẽ về. Trước khi lên xe mà đi, Vĩnh Xuân cũng không quên được Cúc Hương. Vĩnh Xuân lại đứng trước khuôn kiến, lọng di bút của nàng mà vái lầm thầm rằng vì chữ hiếu cho nên không thể nào thủ tiết với nàng được, chứ không phải là mình muốn phụ bạc. Cách 3 tháng sau, ngày cưới đã định rồi, Vĩnh Xuân in thiệp để tới bữa cưới sẽ gửi cho mấy ông mấy thầy trong tỉnh để báo tin. Thầy có gửi thư xuống Chợ Dòng, mời vợ chồng ông Giáo Quân với chị Hai Tỷ. Nhưng hai nhà đều trả lời là chúc mừng nhưng không đi được bởi vì đường xá quá xa xôi, bất tiện. Đi rước dâu thì thầy có mời thêm vợ chồng của thầy giáo Thôi là bạn học cũ mới đổi lại dạy lớp nhất ở trường tỉnh Mỹ Tho. Bà chủ thiệu nói nhà bà rộng rãi, cho nên bữa cưới bà xin đãi hai họ, tới chừng đưa dâu qua đàn trai làm lễ rồi, họ đàn gái uống trà vậy thôi, bà chịu lãnh xây mâm trầu và chịu miễn lọng. Bà lại lén đưa cho bà Kinh một mớ áo, một đôi neo, một đôi vàng chạm đặng bữa cưới trình lễ vật cho dễ coi. Nhưng có một việc rắc rối xảy ra thình lình là quan huyện Lê Thành Kiên hay biết Vĩnh Xuân sửa soạn cưới vợ. Nhưng vì nhà nghèo, chỉ lo sắm lễ vật cũng mệt rồi, không dám đãi tiệc, chỉ báo tin cho mấy ông mấy thầy hay biết vậy thôi. Quan huyện là người hảo tâm, ông mới viết giấy nói rằng thầy thông Vĩnh Xuân sắp cưới vợ, nhưng vì nhà cửa chật hẹp không dám mời mấy thầy. Ông nghĩ Vĩnh Xuân là anh em trong nhà, làm lễ thành hôn, mấy ông mấy thầy không lẽ làm lơ, không chúc mừng cho thầy. Vậy ông muốn mọi người hùng với nhau mà đặt một cái tiệc tại nhà hàng, để buổi chiều bữa cưới mời vợ chồng Vĩnh Xuân đến dự để tỏ lời chúc mừng cho Long Phụng Hòa Minh, Sắc Cầm Hảo Hiệp. Quan huyện dặn mấy thầy nào mà chịu hùng đãi tiệc thì cứ ghi tên vào cái tờ giấy để biết tổng số mà đặt tiệc. Tất cả những thầy làm việc trong tòa bố đều ghi tên hết, có nhiều thầy làm sở khác như giáo huấn, ngân khố, công chánh và bên tòa án cũng xin ghi tên chịu đãi tiệc. Thành thử số người chung đậu mà góp tiệc chúc mừng cho Vĩnh Xuân đã lên đến 60 người. Quan huyện sau khi xem danh sách thì mừng lắm, thấy mấy thầy hoan nghênh ý kiến của ông mới cho thợ đặt làm một cái tấm hoành thiêu kim tiến 4 chữ, Sắc Cầm Hảo Hiệp, để bữa tiệc trao cho vợ chồng Vĩnh Xuân kỷ niệm ngày vui. Đến lúc Vĩnh Xuân hay câu chuyện đó rồi thì vô cùng ái ngại. Ông Kinh Lương nói quan huyện thương mình cho nên làm như vậy, mà làm đó thì cũng đúng, anh em chung với nhau, ăn mừng với nhau một bữa chứ đâu có phải người ta hùng tiền mà cho mình hay sao mà mình ngại. Bữa hôm đó anh em chúc mừng cho mình thì mình tỏ lời cảm ơn cái tình của mấy ông mấy thầy, vậy là được rồi. Vĩnh Xuân nghe ông nói như vậy thì mới tạm yên lòng. Đám cưới tổ chức theo đúng như chương trình đã dự trước, sửa soạn đi rước dâu, Vĩnh Xuân cũng vái cúc hương rồi mới lên xe mà đi. Mớ áo với vàng ròng thì bà Kinh cùng bà Hương Văn đã xếp đặt làm êm, Vĩnh Xuân không hay biết gì hết. Cô dâu về nhà chồng đeo vàng đỏ tai, cổ đeo kiềng, ngực đeo hộc xoàn, đầu thì dắt trăm rung coi thật là lộng lẫy. Bà chủ thiệu hay tối bữa hôm đó, mấy ông mấy thầy đặt tiệc đãi vợ chồng Vĩnh Xuân tại nhà hàng thì bà vô cùng vui mừng. Chừng họ đàn gái về, bà nói cho vợ chồng Vĩnh Xuân hay, chiều bà sẽ cho xe cao su qua trước, đặng đưa vợ chồng đi dự tiệc và chờ để rước về luôn. Đám cưới thì xuôi thuận, còn tiệc thì đãi thật là vui. Mấy thầy trong tòa bố ai cũng sầm xì là Vĩnh Xuân có phước cho nên cưới được vợ vừa giàu mà lại vừa đẹp. Tiệc mãn xong rồi, quan quyện mới đứng lên thay mặt cho mấy thầy chúc mừng vợ chồng Vĩnh Xuân trăm năm bền chặt tóc tơ, một cửa dễ đầy hạnh phúc. Ông biểu giăng cái tấm hoành thiêu bốn chữ sắc cầm hảo hiệp lên cho vợ chồng Vĩnh Xuân coi, rồi mới giao cho thầy treo trong nhà để làm vật kỷ niệm. Vĩnh Xuân rất cảm động, đứng dậy cảm ơn quan huyện cùng tất cả các bằng hữu. Thầy cáo lỗi bởi vì nhà quá chật hẹp cho nên không dám mời mấy ông mấy thầy. Sau hết Vĩnh Xuân nói thạnh tình của mấy ông mấy thầy thì Vĩnh Xuân không bao giờ quên. Mấy người ai cũng lại bắt tay Vĩnh Xuân và cúi đầu chào Cẩm Nhung để từ giã. Vợ chồng Vĩnh Xuân đứng chờ khách đi hết rồi mới ôm cái tấm hoành phi lên xe để trở về nhà. Trong sách của nhà Nho từng có câu, trong sách có vàng, có ngọc. Đó là người ta dụng tâm khuyến khích những người trẻ phải ráng đọc sách cho nên mới viết ra một câu như vậy. Họ không dè cái ý tứ câu trái ngược với Nho giáo mà cũng chưa đúng với luân lý. Không bao giờ ông giáo quân dạy Vĩnh Xuân mà nói đến cái câu thơ trung hữu kim ngọc hay là cái câu thơ trung hữu mỹ nữ. Vĩnh Xuân ham học là vì nhà nghèo, muốn thoát khỏi cảnh đói rách và thấy mẹ mình cực quá cho nên muốn học để đi làm nuôi mẹ cho sung sướng tấm thân. Chỉ vì hai mục đích đó sao lại bị hiêm mỹ khinh rẻ nữa, cho nên Vĩnh Xuân mới cố gắng mà học cho thành danh chứ không phải học cho cao để bóc lột hoặc là cưới vợ giàu. Học thành công xong rồi Vĩnh Xuân phải làm thông ngôn cũng chỉ là bất đắc dĩ, rồi sau này phải tiếp tục cưới vợ giàu và đẹp đó lại cũng là bất đắc dĩ nữa. Vĩnh Xuân thất tình rồi chán đời, cho nên muốn có nhiều tiền vợ đẹp thì đó không phải là tiêu chí của chàng. Làm tiệc thì chỉ tính làm chính trực thanh cao, ở nhà thì cố tâm nuôi mẹ cho trọn đạo làm con. Vì muốn cho mẹ được vui lòng, cho nên Vĩnh Xuân phải vâng lời để mẹ lo cho vợ thầy. Bởi vậy, được vợ có sắc đẹp, có bộ Vĩnh Xuân cũng không vui, mà thấy vợ đeo nữ trang vòng vàng nhiều, thì hình như Vĩnh Xuân lại càng cảm thấy hổ thẹn thêm. Đêm hôm đó, vợ chồng Vĩnh Xuân đi ra nhà hàng dự tiệc do mấy ông mấy thầy đãi. Tới chừng quay trở về nhà, Vĩnh Xuân để cái tấm hoành thiêu ở trên bàn viết. Thấy mẹ đang nằm trên bộ bán nhỏ thì Vĩnh Xuân mới bước lại và lên tiếng nói. Má mệt không má?
Làm gì đâu mà mệt. Má dọn cái giường trong buồng để cho vợ chồng con ngủ. Má ngủ ngoài này.
Má làm gì sao được má? Má để con ngủ ngoài này mới đúng chứ má.
Vợ chồng mới cưới phải ở trong buồng. Con thay đồ mà nghỉ đi, đừng có cãi má.
Vĩnh Xuân nghe nói như vậy thì không dám trái lời mẹ, vô trong thay đồ mát, rồi để vợ nằm nghỉ. Thầy trở ra bàn viết, mở cái tấm hoành phi ra cho mẹ xem, rồi ngồi ngó trân trân lại di bút của Cúc Hương, bùi ngùi nhớ lại tình xưa, và làm như là đã quên lửng mình mới vừa cưới vợ. Bà Hương Văn sợ con dâu mới buồn, cho nên bà phải lên tiếng nhắc Vĩnh Xuân đến mấy lần. Bà nói khuya rồi, thì cuối cùng Vĩnh Xuân mới chịu đi vào buồng để mà nghỉ. Sáng bữa hôm sau, Vĩnh Xuân đi làm việc ngay. Cái bữa phản bái thầy nói để tan hầu về rồi thì sẽ đi, chứ không chịu nghỉ làm ngày hôm đó. Ông Kinh có đến chơi, ông thấy tấm hoành phi ông dở ra xem. Ông đốc Vĩnh Xuân phải đóng đinh mà treo trên vách, vì của mấy ông mấy thầy gửi tặng thì nếu không treo người ta buồn lắm. ông kiếm trúc làm cái khuôn, rồi phụ với Xuân đóng đinh mà treo lên trên vách. Ông đọc bốn chữ sắc cầm hảo hiệp. Vĩnh Xuân quay mặt đi chỗ khác, miệng chỉ mỉm cười không nói gì. Còn riêng con sen mà thím Tư Cam mướn giùm năm trước, bây giờ nó đã 20 tuổi rồi, nhờ có bà Hương Văn tập luyện cho nên nó đã đi chợ nấu ăn được. Bà Hương Văn đã tăng tiền công cho nó lên đến 4 đồng. Sau lễ phản bái xong, thím Tư Cam xin để cho thím gói bánh lại mà đếm cho bạn hàng. Bà Hương Văn cũng thường phụ gói bánh với thím. Còn Cẩm Nhung thấy bánh ú gói cả đống, cô mới lên tiếng hỏi gói làm cái gì mà nhiều dữ vậy. Thím Tư Cam nói là gói để đem cho bạn hàng đem bán. Cẩm Nhung cười, bà Hương Văn mới lên tiếng nói.
Chồng con làm việc lương không đủ ăn, mà nó không thèm của hối lộ. Má với Thím Tư phải chịu cực một chút, nhờ vậy nên mấy năm nay trong nhà khỏi thiếu hụt, mà chồng con cũng giữ được cái tánh thanh liêm.
Nếu Cẩm Nhung là một cô gái khôn ngoan, nghe mẹ chồng nói như vậy thì cô sẽ hăng hái để vào làm phụ như xếp lá hoặc là đưa dây, thì lúc đó đờn mới ăn nhịp, nước mới xuôi dòng. Nhưng mà khi nghe mẹ mình nói như vậy, cô lại ngó lơ và bỏ lên giường mà nằm. Thím Tư Cam liếc mắt nhìn bà Hương Văn, thấy gương mặt của bà buồn hiu thì thím mới lên tiếng nói.
Thôi, bà đi lên trên nhà trên nằm nghỉ đi, để thủng thẳng rồi tôi gói, có gấp gì đâu.
Bà Hương Văn không nói tiếng nào cả, cứ lặng thinh ngồi tiếp tục gói. Vĩnh Xuân đi làm thì Cẩm Nhung ở nhà, đi ra đi vô có vẻ buồn lắm. Bà Hương Văn thấy vậy mới biểu Cẩm Nhung hãy nhớ nhà hay là nhớ má của mình thì cứ kêu xe kéo về thăm. Cẩm Nhung thừa ý mẹ chồng rộng rãi và đã nói như vậy, cho nên cô cứ đi về nhà má mình mỗi ngày, khi thì đi sớm mơi, khi thì đi buổi chiều, có bữa thì cô xin về ăn cơm với mẹ. Vĩnh Xuân biết là mẹ mình cho vợ về thăm nhà hàng ngày, chàng cũng không cản trở. Còn về phận của chàng thì chủ nhật mẹ có nhắc là đi thăm mẹ vợ, mà qua thăm một chút rồi về, chứ cũng không thể bỏ lại lâu. Đêm nào cũng như đêm đó, Vĩnh Xuân cứ đeo theo ông Kinh làm thơ hoặc là hòa đờn. Thứ bảy thì dắt nhau xuống khách sạn uống trà, đàm luận với cụ Quấn Trai. Một bữa, Cẩm Nhung thấy chồng ngồi nhìn chăm chăm cái di bút của Cúc Hương. Cô cầm lên mà coi, rồi hỏi Lộng Kiến mấy cái chữ nho đó làm gì. Vĩnh Xuân nói mấy cái chữ nho đó có ý nghĩa nhiều lắm. Cô không tìm hiểu thêm, mà cô lại chỉ hai cái chậu môn để trước thềm và lên tiếng hỏi Vĩnh Xuân.
Sao anh không trồng bông, để trồng chi hai cái bụi môn xấu quắc vậy?
Qua trồng môn để mà đi ra đi vô, ngó thấy để nhớ cái tư cách của người quân tử.
Tư cách quân tử là cái gì?
Tư cách của quân tử đó là phải thanh cao, chánh trực, kín đáo. Được ở trên đó, thì phải che cho ở dưới. Ưa làm ơn mà cũng phải có oai. Cho nên mềm thì mềm, nhưng mà lúc cứng đó, thì cần phải cứng.
Em không hiểu gì hết á. Mà những chuyện như vậy ở đâu trong bụi môn mà anh chồng đặng ngó chứ?
em không có học cái đó, em không hiểu đâu, làm sao mà cắt nghĩa được. Quả thật như vậy, một trắng một đen khác nhau nhiều quá, khác nhau một trời một vực, cách nhau xa như vậy làm sao hiểu được mà nói chuyện. Vĩnh Xuân học nhiều mà bị thất tình chán nản, cho nên có vẻ khinh thế ngạo vật, không ưa lè lẹt, không ham bạc tiền, thích bài văn cứng, ngón đờn tươi, yêu cụm mây xanh và vầng trăng tỏ. Chồng thì mang chứng bệnh chán đời, nếu gặp người vợ khôn ngoan sáng suốt, tìm hiểu nỗi tâm hồn của chồng, biết đau khổ chỗ nào, rồi nhờ cái đẹp thiên nhiên tỏ cái tình yêu thành thật để chữa bệnh cho chồng, thủng thẳng khuyên dỗ chồng nếm thử lạc thú của thế gian, lâu ngày chày tháng có lẽ chồng sẽ yêu thích mùi trần, rồi quên lãng đi chuyện xưa mà vui sống với cảnh đời trước mắt. Cẩm Nhung là một người con gái có sắc đẹp hơn Cúc Hương bội phần, tiền cũng nhiều hơn. Nếu biết dùng nhân nghĩa mà gieo cảm tình cho Vĩnh Xuân thì chắc sẽ làm cho Vĩnh Xuân quên Cúc Hương để thương cô. Nhưng rất tiếc vì Cẩm Nhung có sắc, có tiền mà lại không có trí. Ưng Vĩnh Xuân, cô tưởng sắc với tiền của cô đủ dẫn dắt Vĩnh Xuân. Cô không cần lo cho mệt, Đã vậy mà học lực của cô chỉ vừa biết đọc và biết viết chữ quốc ngữ mà